Tiên Quốc Đại Đế, chương 84, nguyền rủa ứng nghiệm, góc truyện audio.com. Vâng, Phụng Thiệu bất đắc dĩ đi ra đại điện. Ai, đạo nhân cụt tay khẽ thở dài nhi tử không hiểu chuyện. Đạo nhân cụt tay tự an ủi mình, thôi, hắn còn nhỏ, về sau sẽ hiểu. Trong rừng rậm, 3.000 cẩm y quân không ngừng leo núi hướng phương Bắc, bò qua một ngọn núi lớn, trú đóng bên hồ to tạm nghỉ. Túy Kiếm Sinh và Diêm Xuyên ngồi ven hồ uống nước trà, trò chuyện. Diêm Xuyên uống trà, hỏi, Túy Kiếm Sinh, hãy nói cho ta biết tình huống Đại Hà Tông đi. Túy Kiếm Sinh gật đầu, nói, cũng tốt, Đại Hà Tông trưởng môn Phùng Thái Nhiên, là thượng thượng đại trưởng môn, sau khi phụ thân ngươi chết thì lại chấp trưởng Đại Hà Tông. Túy Kiếm Sinh đơn giản giới thiệu, trưởng môn ở tại ngọn núi cao nhất, kế tiếp là bốn phong chủ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng Tứ Phong. Phong chủ Hoàng Phong cao bất phàm cũng là sư phụ của Thất Kiếm Hiệp. Phong chủ Huyền Phong Phùng Thiên Vũ là nhi tử của trưởng môn Phùng Thái Nhiên. Phong chủ Địa Phong là sư phụ của ta, Mạc Vô Hối. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, phong chủ Hoàng Phong cao bất phàm, phong chủ Huyền Phong Phùng Thiên Vũ, phong chủ Địa Phong, Mạc Vô Hối. Vậy còn Thiên Phong cuối cùng thì sao? Túy Kiếm Sinh nhíu mày. Thiên Phong, Túy Kiếm Sinh trầm giọng nói, phong chủ Thiên Phong vốn là phụ thân của ngươi cai quản, khi đó Diêm Đào chẳng những là trưởng môn còn là phong chủ Thiên Phong. Đáng tiếc lúc phụ mẫu ngươi chết thì Thiên Phong tổn hại thảm trọng, đệ tử còn lại sửa sang đầu vào ba phong khác, hiện giờ Thiên Phong không có một ai. Diêm Xuyên gật đầu, nói, ừm, Túy Kiếm Sinh trầm ngâm nói, tại Đại Hà Tông trừ bởi vì sư thừa quan hệ định danh phận ra thì cách khác chính là tu vi. À, Túy Kiếm Sinh giải thích rằng, tu vi tinh cảnh là tam đại đệ tử, đạt đến khí cảnh thì tự động thăng lên nhị đại đệ tử. Thần cảnh mới là nhất đại đệ tử, đương nhiên danh phận sư thừa thì tính cách khác. Ví dụ nếu nhất đại đệ tử thu đồ đệ, dù đồ đệ không có tu vi thì hắn vẫn là thần cảnh, giống như ngươi. Phụ thân của ngươi là nhất đại đệ tử, ngươi chính là nhị đại đệ tử. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, à, có cách nói này, nếu như ta kế thừa tất cả của phụ thân thì ta sẽ là phong chủ Thiên Phong. Túy Kiếm Sinh mờ mịt nhìn Diêm Xuyên, à, Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, ta không thể trở thành phong chủ Thiên Phong sao? Túy Kiếm Sinh mờ mịt nói, cái này, về mặt lý luận thì được, bởi vì thân phận hiện tại của ngươi là thuộc về Thiên Phong, trong Thiên Phong chỉ có một mình ngươi, đương nhiên là phong chủ Thiên Phong. Nhưng nếu ngươi ở lại Thiên Phong thì bái ai làm sư phụ? Bái ai thì ngươi sẽ thuộc về phong đó? Diêm Xuyên lắc đầu, nói, ta không bái sư, chỉ kế thừa tất cả của phụ thân là được. Túy Kiếm Sinh quái dị nói, xem tại Chuôn Phao, VN, cái gì, không bái sư, vậy ai dạy ngươi tu luyện, chỉ xem thư tịch trong tông thì kém xa. Không có sư phụ dạy dỗ, ngươi làm sao lấy được kinh nghiệm? Tốc độ tu hành sẽ rất chậm, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Không cần, chờ khi ta muốn bái sư thì lại tìm người, nếu ta là người duy nhất của Thiên Phong thì càng không thể rời đi. Túy Kiếm Sinh cơ mặt co giật nghĩ không ra đầu óc Diêm Xuyên suy nghĩ thế nào. Diêm Xuyên nhìn hướng Túy Kiếm Sinh, hỏi, nếu như ta trở thành phong chủ Thiên Phong, vậy ta là? Túy Kiếm Sinh không nói nên lời, ngươi là nhất đại đệ tử. Nếu thật sự như vậy thì Túy Kiếm Sinh sẽ gọi Diêm Xuyên là sư thúc. Góc truyện audio.com, cái này, Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, trưởng môn, phong chủ ba phong khác đều là thần cảnh. Túy Kiếm Sinh giải thích rằng, đúng vậy, trừ phong chủ ba phong ra còn có một số sư thúc nhàn tản, bọn họ cũng là nhất đại đệ tử tổng cộng khoảng 10 người. Phải rồi, trong tông còn có hai trưởng lão Vân Du Thiên Hạ, ta chưa gặp họ. Lúc trước trưởng môn Phùng Thái Nhiên nhường vị cho phụ thân ngươi cũng là trở thành đệ tam cái trưởng lão, lại vì chuyện đó mà trở lại làm trưởng môn, trấn giữa Đại Hà Tông. Diêm Xuyên gật đầu, nói, ừm, đang lúc hai người nói chuyện thì hồ sôi lên, ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục, nước sôi sùng sục khiến mọi người căng thẳng cảnh giác, Thất Kiếm Hiệp vốn ngồi bên cạnh nướng cá, lập tức chạy tới. Từ từ ở trong lều nhỏ cũng biểu tình sốt ruột đi ra. 3.000 tướng sĩ ngừng ăn cơm, nhanh chóng bắt lấy binh khí, biểu tình cảnh giác. Hoắc Quang, Lưu Cẩn mau chóng hộ vệ quanh Diêm Xuyên. Ầm ầm, chóp hồ lớn nước sôi ngày càng kịch liệt, từng đợt sóng dâng lên tận trời. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Túy Kiếm Sinh nhíu mày nói, không biết, chúng ta thường đi ngang Hắc Long Đàm này nhưng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Grao, grao, trong Hắc Long Đàm bỗng vang lên tiếng gầm to mơ hồ, nước lại sôi sục. Tam Kiếm Hiệp khó hiểu hỏi, có chuyện gì, lúc trước chúng ta có bơi qua, đáy hồ tại sao có tiếng yêu thú? Trước giờ chưa có, khi Tam Kiếm Hiệp nói chuyện thì đáy hồ phát ra khí thế cường đại, buộc 3.000 tướng sĩ thụt lùi. Túy Kiếm Sinh nét mặt xa sầm nói, là yêu thú, còn là khí cảnh, mạnh hơn ta, đỉnh khí cảnh. Diêm Xuyên nhìn Túy Kiếm Sinh, nói. Thanh âm vừa rồi hơi giống rồng ngâm, người nói chỗ này tên là Hắc Long Đàm. Túy Kiếm Sinh khó hiểu nói. Đúng vậy, nhưng chỗ này vốn không có yêu thú gì, trước kia ta thường hay đến. Từ Từ đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Ta biết rồi, mọi người ngoái đầu nhìn Từ Từ. À, Túy Kiếm Sinh nghi hoặc hỏi. Từ cô nương biết chuyện gì? Từ cô nương nhìn hướng Diêm Xuyên, dù đội mặt nạ nhưng mắt lóe tia áy náy. Giọng Từ cô nương sắp khóc. Là ta, ngày hôm đó bởi vì ngươi tới gần ta quá nên mới gặp phải tai bay vạ gió này. À, đám Túy Kiếm Sinh biến sắc mặt kinh khủng lần thứ hai tránh Từ cô nương ra xa chút. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Không liên quan gì đến nàng. Không, là ta, vốn chỗ này căn bản không có yêu thú, là ta, bởi vì ta nên ngươi mới. Diêm Xuyên đánh gãy Từ Từ áy náy. Ta nói rồi, không liên quan đến nàng. Diêm Xuyên uống xong hớp trà, nhìn hướng hồ to. Diêm Xuyên nhìn tám người, nói. Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm Hiệp, nếu trong hồ chỉ phát ra khí thế khí cảnh thì chắc các ngươi có thể chống đỡ được. Túy Kiếm Sinh cười nói. Hà hà yên tâm, chỉ cần là khí cảnh thì yêu thú đến tăng thêm món ngon. Tam Kiếm Hiệp nhìn Từ Từ, run sợ nói. Chắc sẽ không đơn giản như vậy. Từ Từ cắn môi, mặc dù Diêm Xuyên nói chuyện không liên quan đến nàng nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho nàng biết chắc chắn là tại nàng, nguyền rủa chết tiệt. Nước trong Hắc Long Đàm bùng nổ, sóng to cuốn bốn phương, chính giữa bỗng lao ra một vật khổng lồ. Dài trăm trượng đen như mực tứ chi cứng cáp mạnh mẽ, vuốt trên mặt nước một con hắc sắc cự long, long tu phiêu giật, long khẩu gầm giống, trừng mắt tranh vanh, điều khác biệt duy nhất là không có sừng rồng. Growl, quái thú ngừa, góc truyện audio.com, đầu hú dài, nước hồ như bị nó khống chế tràn ra tứ phương. Sóng âm cường đại chấn động không khí xung quanh rung động, một số cẩm y quân không chịu nổi bịt tai. Cách chương.